Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tìm vui trong đau khổ. Xin quý vị vỗ tay một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, cái ý này được phát xuất từ cái câu của Đức Lục Tổ dạy: sanh tử sự đại. Tức là trong cuộc đời này không có cái vấn đề gì lớn hơn là cái vấn đề sanh tử. Bởi vì chúng ta đến cuộc đời này không biết bao nhiêu lần trôi nổi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, hết đời này đến đời khác, mà thuật ngữ Phật giáo gọi là luân hồi. Muốn chấm dứt luân hồi là phải chấm dứt sanh tử. Vậy thì cái ý đó nó như thế nào? Mà cái mục đích của chúng ta tu là để chúng ta làm gì? Theo Thiền sư Thiền Hội, trong khi thuyết pháp, Ngài đã dạy như thế này: mục đích quan trọng nhất của người xuất gia là vượt thoát sinh tử. Lúc đó có thiền sinh Văn Phong mới hỏi như thế này: bạch thầy, tìm sự vượt thoát sinh tử ở đâu? Thì thiền sư Thiền Hội mới trả lời: tìm ngay trong sanh tử. Kính thưa đại chúng, bảo rằng tìm cách không sinh tử trong sinh tử, nhiều người có vẻ hoài nghi. Nhưng mà sự thật là như vậy. Như chúng ta thấy, sóng không thể tách rời khỏi nước. Nước cùng với sóng tuy là hai nhưng mà một. Và không có nước thì lẽ tất nhiên là không có sóng. Cũng tương tự như vậy, giải thoát an vui không thể tách rời khỏi cuộc sống hiện thực của chúng ta. Trong đó có đau khổ, có hạnh phúc, có tất cả mọi thứ mà chúng ta đã và đang trải qua. Như vậy, tìm niềm vui trong đau khổ cũng từ cái ý nghĩ đó. Bởi vì giải thoát an vui cũng không phải tựa trên trời mà rơi xuống đất, mà là những chất liệu chúng ta tìm ngay trong hoàn cảnh đau khổ. Nếu không có hoàn cảnh đau khổ của chúng ta thì chúng ta không có giải thoát an vui. Điều này cho thấy rằng nguyên tắc duyên khởi và bất nhị của Đạo Phật, nếu không nhìn vào cuộc đời thực tại với những đau khổ, với những vấn đề của nó, thì chúng ta không thể tìm ra đạo, không thể tìm ra được giải thoát an vui. Mà quả thật như vậy, nếu không có trắng thì không có đen, Nếu mà không có đau khổ thì chúng ta không biết được cái mùi hạnh phúc an vui là như thế nào. Cho nên khi nói về tìm vui trong đau khổ, tức là cái phương pháp hành trì liên hệ rất là mật thiết đến những đau khổ có thực của chúng ta. Nhiều khi trong cái tư tưởng chúng ta nghĩ đó là ảo tưởng, nhưng mà hành động vui, buồn, sướng, khổ, nó là có thật. Là người tu, chúng ta phải tiếp xúc với đau khổ mà không có quyền trốn tránh đau khổ. Chúng ta phải trực diện tiếp nhận những đau khổ. Nếu có lúc chúng ta vui vẻ đón nhận với niềm vui, hạnh phúc, an lạc, thì chúng ta cũng phải trực tiếp đón nhận những đau khổ, những cái mà nó không có tốt đẹp đến với chúng ta. Điều này nó cũng giống như hoa sen không thể mọc ở trên đá, nó không thể mọc ở trên cây, mà nó phải mọc ở trong bùn. Đào giải thoát phát sinh từ bùn lầy của đau khổ, đó là cái chuyện đương nhiên. Cái ghi nhận này, cái nhìn thấy này, theo thuật ngữ Phật giáo gọi là chánh kiến, là một trong tám sự hành trì chân chánh ở trong tám chánh đạo. Kiến là cái nhìn, cái thấy. Như vậy chánh kiến, chữ chánh ở trong Hán Việt có nghĩa là thẳng. Chánh kiến là cái thấy, cái xác thực một cách chân chính, cái thấy một cách ngay thẳng, tròn vẹn, không vì một lý do nào đó mà trắng mình nó là đen, cũng không vì lý do nào đó dở tệ mà mình cho nó là hay đẹp, không vì một lý do nào đó xấu mà mình cho là tốt, hoặc là tốt mà mình cho nó là xấu. Cái nhìn, cái thấy chánh kiến là cái thấy như thật, không có bóp méo, không có vo tròn, không có làm sai với sự thật. Trong tám chánh đạo thì chánh kiến được đề cập trước nhất, là bởi vì thực sự nếu mà cái nhìn của chúng ta sai thì dẫn tới cái suy nghĩ sai, mà suy nghĩ sai thì chúng ta hành động sai, và chúng ta sống một cuộc sống sai, và từ đó nó lại dẫn chúng ta trong đau khổ, sanh tử luân hồi. Thành ra vì vậy cái nhìn, cái thấy đúng được coi là cái yếu tố trước và trên hết. Bởi vì phải có chánh kiến mới nhìn rõ rệt về bốn sự thật căn bản ở trong cuộc đời. Bốn sự thật đó là khổ, tập, diệt, đạo. Hay nói một cách khác là có cái nhìn chánh kiến đúng như thật thì chúng ta mới thấy cái khổ, chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân dẫn tới cái đau khổ, chúng ta thấy được cái lý do cần phải diệt khổ, và chúng ta thấy được, biết được phương pháp để chúng ta diệt khổ. Kính thưa đại chúng, tu tập chánh kiến để có cái thấy phản ánh chân lý tương đối, và có cái thấy phản ánh chân lý tuyệt đối. Tuy nhiên ở đây chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng phải nhớ câu là nhị đế dung thông, tam mùi ấn. Đây là câu kinh được ghi ở trong nghi thức nhật tụng hàng ngày mà chúng ta thường đọc. Nhị đế tức là muốn nói đến chân đế và tục đế. Dung có nghĩa là chứa đựng được, có thể bao trùm được, bao dung lẫn nhau. Trong cái này nó có cái kia, và trong cái kia nó có cái này. Thông có nghĩa là cái này truyền đạt với cái kia, và cái kia truyền đạt với người này, với cái này. Phải thấy được cái tính cách dung thông của Nhị Đế thì trong mọi giáo lý của Đạo Phật nó mới có một cái sự dung hợp. Nói rằng chánh kiến là cái thấy đúng đắn về bốn sự thật, nhưng mà thấy như thế nào mới được coi là đúng đắn, thế như thế nào mới được coi là sự thật. Sự hiểu biết và nhận thức của chúng ta gần với chân đế nhiều hay là ít tùy theo cái sự tu tập của chúng ta. Xin đại chúng lưu ý cho rằng quan điểm của người tu học của chúng ta tất cả đều do chúng ta, chứ không tùy thuộc vào bất cứ người khác. Thành ra vì vậy, trước sau gì đó chúng ta phải thấy cái trách nhiệm của mình, là vui cũng do mình tạo, là buồn cũng do mình tạo, là đau khổ cũng do mình, mà hạnh phúc cũng do mình. Thành ra mình không có quy trách nhiệm đó lên bất cứ một người nào cả. Như vậy thì chúng ta mới thực sự là người có tu. Chúng ta mới thực sự là người có một cái căn bản của đạo học. Kính thưa đại chúng, trong sự tu tập học hỏi, xin được gợi ý đến với đại chúng có ba giai đoạn mà chúng ta cần phải trải qua. Giai đoạn thứ nhất là văn, giai đoạn thứ hai là tư, và giai đoạn thứ ba là tu. Văn tức là chúng ta nghe pháp, chúng ta đọc sách, chúng ta nghe giáo lý, học hỏi pháp đàm về giáo lý. Đó là nghe, đó là văn. Tư tức là chúng ta dùng cái trí thông minh của mình, dùng cái kinh nghiệm học hỏi để mà chúng ta chiêm nghiệm, không vâng lời, không tin theo một cách ngây thơ và mù quáng. Những gì mà mình nghe, những gì mà mình học, mình đọc, mình thấy, chúng ta cần phải kiểm chứng lại bằng cái sự suy tư của mình, bằng cái trí tuệ của mình. Không phải người ta nói một cái chuyện gì đó mình nghe mình tin liền. Người Phật tử chúng ta nghe cũng phải có một cái căn bản để chúng ta nghe, mà nói cũng phải nói trên một cái căn bản thực tế nào đó. Đừng để mình nghe một cái chuyện vô căn cứ nào đó rồi mình khuếch đại ra, rồi đến khi người ta hỏi lại mình nói tôi đâu biết, nghe người kia nói. Như vậy là sai. Kể cả những cái mà chính mắt thấy, mình rõ ràng là mình thấy thực sự nhưng mà không chắc trúng, mình phải dùng cái tuệ giác của mình để mình thấy. Khi mà chúng ta bằng cách đó rồi đó, dùng cái tuệ giác, dùng cái thông minh, dùng cái kinh nghiệm của mình mới nói, mình mới xác định rằng đó là thật hay là không thật. Bởi vì quý vị biết rằng là trong cuộc đời nhiều khi nó không đúng. Theo cái tình cảm, thương thì mình nói khác, mà ghét mình nói khác. Chỉ cần lèo lái một chữ một tiếng thôi là câu chuyện nó khác liền. Cũng thuật lại cái câu chuyện đó, nhưng mà nếu mà mình thuật lại với một cái ý mà xuyên tạc, mình thuật lại khác. Nhưng mà thuật lại với cái tâm hồn muốn xây dựng, mình thuật lại khác. Cho nên nó đòi hỏi cái tuệ giác của chúng ta. Đó là tư. Đến tu tức là chúng ta nghe rồi, chúng ta suy nghĩ coi có đúng hay không, có nên làm hay không, nên theo hay không, và không nên theo hay không. xong rồi chúng ta đem ra tu thực hành. Thành ra vì vậy đó, ngay cái căn bản bắt đầu, nếu mà tất cả mọi sự về sau này mà sai là do vì chúng ta nghe sai, do vì chúng ta không có suy tư để rồi chúng ta làm, cuối cùng nó dẫn tới sai lầm và đau khổ. Cái căn bản đúng là do vì chúng ta nghe, chúng ta dùng cái tuệ giác, cái thông minh, cái kinh nghiệm của chúng ta. Khi mà nghe như vậy và tư duy một cách đúng đắn như vậy, chúng ta làm thì chắc chắn không bao giờ sai. Chúng ta có cái trách nhiệm ở chỗ đó. Thành ra vì vậy cái tiêu chuẩn của người Phật tử mà chúng tôi thường khuyến khích đại chúng, làm ơn đừng có nghe sai, làm ơn đừng có nói vội, làm ơn đừng có lên án bất cứ một người nào cả. Những chuyện gì đó nó cũng có cái nguyên do của nó, mà nhất thời mình không biết thì mình đừng nói. Thực sự nói thì cũng chẳng chết cái thằng Mỹ nào, nhưng mà chính mình lại mang cái nghiệp. Cho nên cái hay nhất là mình đừng có vội vã mà mình phê phán bất cứ một điều gì cả. Thực tập bằng thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng, làm việc nói năng, chúng ta phải luôn luôn quán chiếu từng cái lời ăn tiếng nói, từng cái việc làm của mình. Thực tập như vậy để chúng ta có cơ hội xét nghiệm lại, để có thể chuyển đổi tự thân cho sâu sắc hơn, làm cho con người của mình có một cái tư cách đúng đắn hơn, vững vàng hơn. Cái đó gọi là quá trình của văn tư tu. Thiếu văn tư tu, con người của mình nó không có điểm tựa. Thiếu văn tư tu, con người của mình nó chẳng ra sao hết. Thành ra vì vậy văn tư tu nó luôn luôn bắt đầu để dẫn chúng ta đi trên cái con đường chân thiền mỹ. Người Phật tử chúng ta thì thiếu cái đó. Thiếu cái đó, dầu cho là mình nghe pháp cho nhiều cũng vô dụng. Dầu cho mình nghe những cái điều dạy của một vị thầy nổi tiếng hay là một vị đắc đạo nào đó cũng bằng thừa. Là bởi vì mình có chịu tư duy đâu, mình có chịu đem ra thực hành đâu mà mình được. Thành ra vì vậy tất cả những cái đó đều không có lợi cho mình. Văn tư tu luôn luôn bắt đầu bằng tục đế, tức là bằng sự thật thông thường ở trong cuộc sống của mình. Thành ra vì vậy đi tìm đạo mà đi tìm ở chân trời góc biển nào đó, mình không thấy đạo để tìm. Tìm đạo mà để mình coi rằng cái người nào đó phải đắc đạo, mình thấy họ đắc đạo, họ thành Phật thiệt, mình quỳ mình lại, mình cầu xin để mà ban những cái lời hay đẹp cho mình, thì cái tìm đạo đó vĩnh viễn không bao giờ có. Đạo đó nó ngay ở trong cuộc sống bình thường của mình. Ở nơi đó chúng ta có thể dùng đầu óc suy luận, có thể có một cái khái niệm về ngôn ngữ để diễn bài, để mà chuyên chở. Thành ra vì vậy trong hai người khi mà nói chuyện với nhau mà chúng ta thấy có một cái sự lợi ích, có một cái an lạc cho cả hai, thì đạo nó nằm chỗ đó. Thành ra vì vậy đừng có bao giờ coi là một cái đạo, coi một cái gì đó mà nó không có ở trong thực tế. Đi tìm đạo mà tìm một cái gì ngoài thực tế là không có. Nói một cách ngắn gọn, điều mà chúng ta học qua một cái quá trình văn tư tu là một cái sự thật ở trong cuộc đời. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, tay chúng ta có thể rờ mó được, đầu óc hạn hẹp của chúng ta có thể suy luận được, có thể dùng một cái khái niệm ngôn ngữ để diễn bày được, Đạo nằm ở chỗ đó. Càng tu tập bao nhiêu thì chúng ta là càng có kinh nghiệm trực tiếp bấy nhiêu. Cho nên đạo không rời với thực tế. Chúng ta cần phải tiếp xúc, cần phải có kinh nghiệm. Và dần dần chúng ta không còn bị trói buộc bởi những danh từ, bởi những khái niệm. Nghĩa là chúng ta đã từ bỏ tục đế. Tức là chúng ta từ bỏ những cái mà người ta gọi là phàm tục, để chúng ta bước đến một cái cảnh giới cao hơn. Đó là chân lý tuyệt đối hay là chân đế. Kính thưa đại chúng, trong bước đầu chúng ta thực tập văn tư và tu. Tuy rằng chúng ta cũng sống như bao nhiêu người khác ở trong cuộc đời này, tức là trong cuộc sống thế gian hay còn gọi là tục đế. Nhưng mà sự tu tập đó nó đã hàm chứa một cái chân đế rồi. Tại vì sao? Tại vì một cái gì mà chúng ta nghe, chúng ta qua một cái quá trình thanh lọc bởi cái tư duy tuệ giác của mình. Cho nên những cái mà chúng ta nghe đó đó, nó trở nên trong sáng, nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn. Thành ra vì vậy, cho dù là chúng ta đang sống ở trong cuộc đời này thật, nhưng mà chúng ta phải khác đời. Là bởi vì sao? Chúng ta có một cái quá trình hiểu, có một cái quá trình thanh lọc tư duy của mình. Thành ra những cái thay vì phàm tục thì chúng ta lại biến chuyển nó, chế tác nó thành một cái gì đó cao hơn, hay hơn, đẹp hơn. Thành ra vì vậy tục đế là cái cuộc sống của thế tục. Nhưng mà nếu không có tục đế thì chúng ta không có chân lý tuyệt đối, tức là chúng ta không có chân đế. Thành ra vì vậy tất cả phải nhận thức rằng sự chứng ngộ đó đó, nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống, hay nói một cách khác là nó chứa đựng tất cả những dữ kiện ở trong thế gian để mà mình tu tập. Những thành quả đó đã đi từ những bước đầu tu tập của chúng ta ở trong cuộc đời này, mà chúng ta bước ra khỏi cuộc đời này. Ở trong cuộc đời này mặc dầu chịu nhiều phiền lụy khổ đau, nhưng mà chúng ta không buồn phiền chán nản. Chúng ta tìm thấy một cái gì đó vui đẹp ở trong cuộc đời để sống, để tiếp tục tu. Đó là cái mục đích mà chúng ta cần phải làm. Nói như vậy là để nhắc lại một lần nữa quy tắc nhị đế dung thông, tức là cái quy tắc có cuộc đời này mới có đạo, không thể tách rời khỏi cuộc sống hiện tại. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta tìm vui trong đau khổ. Như vậy nhị đế dung thông là hai loại chân lý này nó không chống đối với nhau. Trong tục đế nó sẵn sàng có chân đế, tức là trong cuộc sống thế tục nó sẵn sàng có một cuộc sống thánh thiện. Thì cũng vậy, trong cái cuộc sống thánh thiện, nếu mà không biết giữ gìn, không biết tôi luyện, thì những cái gì trong cuộc sống chân đế hay là cuộc sống thánh thiện đó, nó rước lui trở lại trong cuộc sống của phàm tục. Cho nên cái hiểu và cái biết của chúng ta về bốn sự thật, dù là nhỏ bé tới đâu đi nữa, dù là chưa đúng đắn với lời Phật dạy, nhưng mà trong đó nó đã có hạt giống của chân đế rồi. Tức là trong đó đã có một cái hạt giống an vui và giải thoát rồi. Đó là lý do mà chư tôn đức cũng đã hướng dẫn chúng ta một cái quan niệm rất là rõ ràng. Cho dù là người Phật tử hay là không phải Phật tử, một khi bước chân vô chùa, một khi có chịu ngồi nghe pháp, có chịu tụng kinh, có chịu niệm được tiếng A Di Đà Phật, là cái người đó có thiện căn thiện duyên. Thì như vậy người đó không sớm thì muộn cũng đi tu. Không tu cách này thì cũng tu cách khác. Không tu xuất gia thì cũng tu tại gia. Không thành Bồ Tát thì cũng thành Phật, hay là không thành Phật thì cũng thành Bồ Tát thôi. Vấn đề quan trọng là vấn đề mình có nhận thức được cái chuyện đó hay không thôi. Nhưng mà dầu cho là ai nhận thức thì là cái chuyện của họ, nhưng mà mỗi người một khi mà đã có như vậy rồi thì biết chắc rằng mình là cái người có thiện căn thiện duyên. Kính thưa đại chúng, để cho rõ tầm quan trọng của chánh kiến, ở trong kinh thỉnh thoảng Đức Phật và các thầy có đề cập đến để nhắc nhở cho chúng ta thế nào gọi là chánh kiến. Sự diễn tả chánh kiến luôn luôn bắt đầu ở trình độ dễ dàng để cho mọi người có thể hiểu được. Chúng tôi xin được ví dụ chánh kiến chẳng hạn như là cái thấy về thiện, cái thấy về ác, cái thấy về nhân quả. Mà một cách rõ ràng á, là chúng ta có một cái thấy gieo đậu thì đương nhiên có hạt đậu. Trồng cam, đương nhiên chúng ta ăn cam. Mà trồng chanh, trồng khế chua thì đương nhiên là chúng ta có chanh và có khế chua. Tất cả những cái việc làm lành thì sẽ có phúc, mà làm dữ thì sẽ bị tai họa. Đó là cái nhìn chánh kiến. Tất cả những cái đó đều thuộc về lãnh vực của chánh kiến. Tất cả mọi người đều cần có một cái ý niệm sơ khởi như vậy thì chúng ta mới biết đường đi. Cho nên từ trong cái ý này chúng ta mới thấy rằng chỉ sợ đó là chúng ta không có cái ý niệm về nhân quả, chứ còn đừng sợ là mình tu không đắc đạo. Chỉ sợ là mình không có cái ý niệm về đạo đức và tu. Một khi mà chúng ta có cái ý niệm về nhân quả, đạo đức và tu thì cho dù lâu đến cửa nào đi nữa cũng có ngày trở thành thánh, cũng có ngày trở thành Bồ Tát và thành Phật. Một người mà không có sợ thiện ác nhân quả thì cái đó mới là đáng sợ. Chứ còn quý vị, một khi mà mình đã biết ăn chay, biết niệm Phật, biết gọi cái ông thầy bằng thầy, là mình biết cái người đó có căn. Cho nên mình đừng có sợ, mình đã có được những thứ đó rồi thì cứ từ từ mà đi. Nếu mà chạy lẹ thì đương nhiên là cần, nhưng mà nếu bò cũng được, mà lết cũng cứ tới như thường. Đừng sợ là mình tu hoài mà sao thấy chưa thành Phật. Đừng sợ mình tu hoài mà sao thấy mình vẫn cứ sân si còn nhiều. Sân si là một cái thứ nó theo đeo đẳng con người từ đời này qua đời khác. Như vậy bỏ cái tham sân si không phải một sớm một chiều mà mình nói bỏ là mình bỏ. Cho nên nếu mà quý vị vừa hứa hẹn với Phật và bạch Phật, con xin hứa hẹn từ đây về sau không có tham, không có sân, không có si. Mới thắp nhang, mới khấn nguyện với Phật, đi ra gặp cái người kia đùng cho mình một cái, mình nổi sân, mình chửi lên. Rồi mình cảm thấy là sao mà con cứ hứa với Phật hoài mà con giữ không được. Cứ hứa, rồi chừng nào mình giữ được là mình giữ. Ráng cố gắng, đó là điều cần. Thành ra vì vậy, quý vị đừng có sợ. Kính thưa đại chúng, nói về chánh kiến, như niềm tin ở nơi Phật là một bậc giác ngộ, cũng là chánh kiến. Mình tin giáo pháp của Phật có khả năng làm cho cuộc đời bớt khổ là chánh kiến. Tin cái con đường giải thoát và niềm tin ở nơi tăng là một đoàn thể tu tập. Mình là người Phật tử, nương vô đó để có một cái sự che chở vững chãi, đó là chánh kiến. Tin rằng có thể chuyển hóa đau khổ, rằng có những bậc A-la-hán nhờ tu tập mà đã thoát được những phiền não sinh tử luân hồi, những điều đó thuộc về chánh kiến. Nói chung là hễ một lời nói nào, một ý niệm nào mà chứa đựng một cái hạt giống chân lý của Phật Pháp, trong đó có chứa đựng ít nhiều chánh tri kiến rồi. Thành ra vì vậy, chúng ta biết rằng đó là chánh kiến. Mặc dù chưa phải là cái thấy tuyệt đối, nhưng mà chúng ta biết đó là chánh kiến. Chúng ta hãy đọc một đoạn kinh ở trong Thánh Đạo. Đức Phật Ngài dạy như thế này: có bố thí, có cúng dường, có cha, có mẹ, có các loài hóa sanh, có các vị sa môn, có những người tu học thành công, có sự tu hành để chứng đạt được ở trong đời này. Đó là chánh kiến. Đó là cách trình bày chánh kiến để cho mọi người thấy và có đức tin. Với đức tin, người ta sẽ đi theo con đường chuyển hóa, bỏ những cái hành động sai lầm gây khổ đau cho người, bắt đầu tạo cái sự an lạc và hạnh phúc cho người. Đó là chánh kiến. Thành ra một cái niềm nào đó mà có cái khuynh hướng đem tới cái niềm vui cho mình, niềm tin yêu cho mọi người, đó là chánh kiến. Một cái này nữa cũng là chánh kiến, tức là trước hết là chúng ta thấy bốn cái sự thật nhiệm màu, tức là chúng ta thấy được cái khổ, thấy được cái nguyên nhân của khổ, thấy được cái lý do chúng ta cần phải diệt khổ, và thấy được cái phương pháp chúng ta có thể diệt khổ, thì đó là chánh kiến rồi. Thấy được bốn sự thật đó cho nó rõ ràng thì điều này không phải dễ, nhưng mà chúng ta chỉ cần có một cái khái niệm vẫn là chánh kiến. Công nhận sự thật về khổ tập diệt đạo, tức là chúng ta chấp nhận tứ diệu đế. Nhưng mà chúng ta cần có phải công phu học hỏi tư duy và công phu thực tập rất nhiều mới có được cái nhìn sâu sắc vững chãi về bốn sự thật này. Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa có một cái thời gian, chưa có điều kiện để mà chúng ta thực tập, mà đã nhận được cái đó rồi, vẫn là quý. Do vậy đó, để cho cái công trình của chúng ta thêm vững chãi, để cho cái sự tu học của chúng ta có phần tiến bộ, bây giờ chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng, chúng ta thử tập quán chiếu để có một cái thấy về bốn sự thật. Chúng ta biết rằng con đường thoát khổ mà chúng ta tìm, con đường đưa tới sự an lạc mà chúng ta tìm, chúng ta phải tìm ngay ở trong cái khổ. Đó là cái nguyên tắc thực tập. Phải trực tiếp đối diện với cái khổ. Cái khổ rất có thể là những cái nỗi sợ hãi, rất có thể là những cái lo âu, rất có thể là những bất an, những phiền muộn, rất có thể là mối hận thù, giận dữ, chán nản hay là tuyệt vọng. Tất cả những cái đó được coi là đau khổ. Do vậy mà chúng ta phải tiếp tục tiếp xúc để mà chúng ta tìm hiểu những nỗi khổ đó với tất cả cái can đảm của mình. Phải can đảm nhận, chứ đừng có chạy trốn. Càng chạy trốn, chúng ta càng đau khổ. Cái sự đau khổ, nó giống như bóng với hình. Chúng ta chạy đâu là bóng nó rượt theo đó. Thành ra vì vậy chúng ta phải can đảm nhìn, nhìn để thấy cho nó rõ. Chúng ta phải quán chiếu sâu xa về nó. Nếu không làm được cái chuyện đó thì không dễ gì chúng ta thấy được cái sự an vui và giải thoát. Khi mà chúng ta quán chiếu về khổ, trước hết là chúng ta phải thấy một sự thật là nhiều người đang đau khổ mà không biết mình đang đau khổ. Thực sự trong số đó có nhiều khi có chính bản thân của mình nữa. Nhiều khi mình sân mà mình không biết mình sân. Nhiều khi mình phiền muộn nhưng mà mình không biết mình phiền muộn. Nhiều người nói vô duyên là như vậy, là không biết mình muốn cái gì. Bây giờ chúng ta quán chiếu về nó, chúng ta phải biết là mình có cái đó. Vui là do đâu mà chúng ta vui, khổ do đâu mà chúng ta khổ. Đối với những người mà họ khổ mà họ không thấy đang khổ, thành ra vì vậy họ cứ luôn luôn tìm cách chạy trốn, tìm cách quên lãng cái khổ của họ bằng cách từ chối không nhận. Nhiều người mang một niềm thất vọng, một nỗi đau khổ rất là sâu kín ở trong lòng mà không tự biết. Thành ra vì vậy đó, họ chỉ cảm thấy không an lạc, cảm thấy không muốn đối diện với chính mình. Vì vậy mà họ tìm trong sự quên lãng. Có những người tìm cái quên lãng của mình bằng cách là tới chùa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bằng cách là tìm đến với đạo. Trong số những người mà không nhận được cái chính bản thân của mình, tìm cái sự quên lãng như vậy, kể ra là hay, kể ra là thông minh. Nhưng mà còn có những người tìm sự quên lãng rồi họ vùi lấp cuộc đời họ trong cái quán rượu, vũ trường, bài bạc, hay là chôn nỗi khổ niềm đau của mình trong những cuốn phim, trong những cơn trùy lạc. Thành ra vì vậy, đó là một cái sự nguy hiểm. Đức Phật dạy chúng ta rằng cái khổ của con lạc đà hay là con lừa, nó chở hành lý nặng nề. Dù cho là nó đi đâu đi nữa, cái hành lý nặng nề đó vẫn ở trên lưng của nó. Cái đó chưa phải là khổ. Ngu si mà không biết mình mới là khổ. Không biết được con đường thoát khổ, đó mới thật là khổ. Mà quả thật như vậy. Bởi vì mình là không thấy được cái khổ thì mình không cách chi mà mình có thể thoát khổ được. Nếu nói như vậy thì quý vị cũng cứ coi thử coi, ở trong cuộc đời này có cũng không biết bao nhiêu người vì khổ, vì quẫn trí mà họ tự giết mình, hay là giết người mà mình nghĩ là người đó đã tạo ra cái nguyên nhân khổ, rồi cả hai cùng chết. Có rất nhiều. Đó là tình trạng của người không tu, không biết tu, bắt đầu vào con đường văn tư tu. Là người Phật tử, chúng ta nhận diện cái khổ, quán chiếu cái khổ, gọi tên cái khổ của mình mà mình không sợ hãi nữa. Và nhờ đó chúng ta thấy được bản chất của cái khổ, thấy được cái nguyên nhân của khổ, thấy được cần phải diệt khổ, và chúng ta thấy được cái phương pháp diệt khổ. Kính thưa đại chúng, thấy được nguyên nhân cái khổ, tức là chúng ta thấy được cái gốc rễ gần xa nguyên nhân của cái khổ. Chúng ta đã sống như thế nào, đã ăn uống như thế nào, đã sống một đời sống cá nhân và xã hội của chúng ta như thế nào. Chúng ta nhận diện cái khổ, gọi tên nó, quán chiếu và thấy được bản chất của nó. Khi mà chúng ta thấy được, chúng ta gọi được tên, chúng ta thấy được cái bản chất của nó rồi thì mình không sợ nữa. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy được cái bản chất của khổ thì chúng ta sẽ thấy được nguyên nhân sinh ra khổ. Nguyên nhân có thể là do gần, có thể là do xa. Có thể là do trong cuộc đời hiện tại này, mà cũng có thể là do cái sự tích tụ ở trong nhiều đời, nhiều kiếp ở trong quá khứ. Cái thấy đó chỉ có thể đạt được bằng sự quán chiếu. Cho nên điểm mà chúng tôi vẫn cứ thích ca ngợi Phật tử chùa Dược Sư là bởi vì sao? Có chịu thực tập quán niệm, có thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Cho nên mỗi một giây phút mà chúng ta ngồi lại như vậy là tâm tịnh ngay. Mình thấy rõ được những cái gì đã gây ra cái kết quả như vậy. Mình tịnh tâm mình thấy liền. Cái thấy đó chỉ có quán chiếu mới thấy được. Chúng ta có phương pháp để mà quán chiếu. Do vậy mà chúng ta cần cái sự yên lặng, cần có thì giờ, cần phải thiền tọa, thiền hành. Chúng ta cần bạn tu để giúp đỡ. Chúng ta cần có thầy hướng dẫn. Thực sự, nếu nói mấy chục năm về trước, thì cái vấn đề truyền thông, sách, vở, hay là những cái CD, những cuốn băng, nó giới hạn. Nhưng mà bây giờ với cái điều kiện phong phú của xã hội, chúng ta thấy băng cũng nhiều, CD cũng nhiều, mà sách vở cũng nhiều. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không cần tới thầy mà không cần tới bạn. Thực sự mình đọc một cuốn sách có thể là một ngày, có thể hai ngày, có thể ba ngày mình mới đọc xong. Nhưng mà đọc xong rồi chúng ta có cái gì? Có thể là mình chỉ nhớ một chút xíu thôi, nhưng mà rồi thời gian sẽ quên đi. Hay là mình tiêu dùng 2-3 tiếng đồng hồ mình nghe một cái CD, nhưng mà nghe rồi mình có nhớ để mình hành không? Do vậy mà cái phương tiện đọc sách, nghe băng nó cũng cần. Mà bên cạnh chúng ta cũng cần có thầy hướng dẫn, mà có những người bạn nhắc nhở với mình cũng cần, chứ không phải những thứ đó mà mình không cần. Đừng có bao giờ nói rằng bây giờ mấy cái thứ đó là đầy dãy nhà tôi một tủ băng á, mặc sức mà tôi nghe, đâu cần phải tới chùa. Nếu nói như vậy, đứng một phương diện nào đó quý vị thấy có thể đúng, nhưng mà không phải hoàn toàn đâu. Đến với một vị thầy nghe đạo, mình nghe cái tâm thức chứ không phải nghe lỗ tai. Đến với một người bạn, mình được chia sẻ cái kinh nghiệm, nó không phải là nghe lỗ tai nữa, cho nên nó không quên. Do vậy mà bạn tu cũng cần, mà thầy hướng dẫn cũng cần. Chúng ta phải có những cái phương tiện như vậy, và đồng thời chúng ta phải can đảm tiếp xúc với cái đau khổ của mình, phải tìm ra những cái nguyên nhân của đau khổ hàng ngày. Đừng bao giờ một ngày qua mình không biết gì về cái hành động của mình. Phải biết những cái hành động của mình, phải biết những cái vui, những cái buồn trong một ngày qua. Như vậy không những chúng ta thấy được cái nguyên nhân của khổ, mà chúng ta còn thấy được cái lý do để mà chúng ta diệt khổ. Bởi vì một ngày qua chúng ta ngồi chiêm nghiệm lại, ô cái chuyện này ba láp quá, mình không thèm nghe nữa. Đó là cách mà chúng ta diệt khổ. Một ngày qua mình nghiệm lại, cái người này gọi điện thoại tới cho mình, sao mà sau khi mình nói chuyện với cái người này rồi, cái đầu óc của mình nó như muốn nổ tung như cái trái lựu đạn. Thôi mình dẹp nữa, không thèm nói chuyện với cái người này nữa. Đó là cái mà hay nhất để chúng ta diệt khổ. Phải có cái quán chiếu như vậy để mà chúng ta thấy được cái nào mà chúng ta cần phải tiếp tục và cái nào chúng ta không nên tiếp tục. Như vậy diệt khổ nghĩa là sự vắng mặt của khổ. Bây giờ trước đây chúng ta có đau khổ thực, Nhưng mà bây giờ đau khổ mà nó day dứt ở trong tâm hồn, nó dai dẳng ở trong người của mình, mình chịu nổi không? Ăn không yên, ngủ không ngon. Ai bảo đảm rằng tôi không cần phải diệt khổ không? Ai cũng nói rằng mình phải diệt khổ hết á. Tí như mình đau đầu mình phải uống thuốc liền, có phải mình diệt khổ không? Mình đau bụng mình phải đi bác sĩ liền, là diệt khổ chứ gì nữa. Nhưng mà cái đó đó, về cái vấn đề vật chất cho nên mình thấy rõ. Nhưng mà trong tâm hồn kia thực sự nó mới đau khổ nhiều. Chúng ta đau trong tâm hồn nó mới bị tàn phá con người, chứ còn thực ra đau đầu hay là đau chân chỉ là vấn đề phụ thôi. Nhưng mà dầu cho là đau đầu, đau chân hay là đau trong tâm hồn, chúng ta cũng cần phải diệt khổ. Diệt khổ có nghĩa là vắng mặt cái sự khổ, có nghĩa là không còn đau khổ nữa. Hôm nay cái khổ nó có mặt cũng có nghĩa là ngày hôm qua hay là trong quá khứ nó đã từng không có mặt. Nếu chúng ta biết chuyển quá thì ngày mai có thể cũng không còn có mặt. Nhưng mà nếu chúng ta không biết chuyển quá, ngày nay đau, ngày mai sẽ đau, ngày mốt sẽ đau, cả đời này đau. Nhưng mà nếu chúng ta biết chuyển quá, ngay trong ngày hôm nay nó hết đau, và đời sau mình không đau nữa. Cho nên đừng bao giờ chơi với cái đau khổ. Đừng bao giờ nói đau ăn thua gì, dư sức tôi chịu. Dư sức chịu thì giỏi thiệt đó, nhưng mà chịu được bao lâu thì cái đó mới là cái vấn đề. Nếu chúng ta biết chuyển hóa thì ngày mai hay là ngay trong bây giờ nó sẽ hết. Đó là cái sự ước ao của chúng ta. Như vậy diệt tức là khổ không còn nữa, nghĩa là an lạc hạnh phúc có mặt. Cho nên một khi mà chúng ta có khổ, chúng ta phải làm sao? Nói rằng tìm vui trong đau khổ có nghĩa là khi mình bị đau khổ là mình phải dẹp bỏ cái đau khổ bằng mọi cách. Đừng bao giờ mình nói khổ thì kệ nó chứ ăn thua gì tới tu rồi. Mình nói là không có khổ không có nghĩa là nó không có thật. Đương nhiên đó là một cái sự khích lệ an ủi tinh thần. Nhưng mà mình bảo không có khổ là chuyện mình bảo cho đau đầu nó vẫn cứ đau. Thì bây giờ mình phải làm sao? Đó là cái cách mà chúng ta phải biết làm. Đó là cái sự mong muốn của chúng ta. Chúng ta thấy rằng ngày xưa chúng ta có một cái trạng thái vô tư an lạc, có sức khỏe, nhưng mà chúng ta không biết quý, không biết hưởng thụ, không biết bảo hộ để cho nó khổ. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để nó trở lại với trạng thái ban đầu? Để thực tập diệt khổ, trước hết là tiếp xúc với hạnh phúc bình thường trước khi nó mất. Đó cũng là lý do mà chúng tôi cứ thường nhắc nhở với đại chúng. Hạnh phúc khi mà mình đã nắm trong tầm tay của mình rồi đó, mình đừng để bao giờ nó vụt mất. Vụt mất rồi mình đi tìm. Khi mà mình có rồi đó, mình thấy nó dễ. Nhưng mà tìm rồi nó khổ lắm. Cho nên đừng bao giờ coi thường những cái mà mình có. Do vậy mà chúng tôi cũng cứ thường khuyến khích, nếu mà không có được những cái gì mà mình mong muốn thì hãy vui với những cái gì mà mình đang có. Cái đó là cái hay nhất để chúng ta không đau khổ, để chúng ta không trèo cao. Vì càng mong mỏi nhiều càng đau khổ nhiều. Chúng ta phải thấy như vậy. Ví dụ như chúng ta có một người bạn đường rất là dễ thương, mà chúng ta không biết đó là hạnh phúc, cho nên không hưởng được niềm vui hạnh phúc. Khi mà người bạn đường chia tay với mình rồi, mình thấy đau khổ. Lúc đó là mình thần đời đen bạc. Lúc đó là mình, nếu là phụ nữ là mình gom cho một góm cái loại đàn ông nào ăn nào cũng xấu hết trơn á. Còn nếu mà các ông á thì quy vô cái tội các mụ đàn bà trên thế gian này không có người nào mà đẹp hết á, không có người nào mà tốt hết trơn á. Đâu có phải tốt hay là xấu là do nên mình, bởi vì mình ăn ở tệ thì người ta ở bạc với mình. Bây giờ mình có phước mà mình không hưởng, cứ ngày tối gây chuyện với nhau hoài thì đương nhiên là người ta không có, mình không có đá người ta thì người ta cũng đá mình thôi. Cho nên rốt cuộc là mình lại khổ. Thành ra vì vậy khi mà những cái hạnh phúc nó vượt khỏi cái tầm tay của mình rồi, ai cũng vậy, lúc đó mới tiếc. Chứ còn bình thường á là mình cầm trong tầm tay thì mình coi là thường, bởi vì cái đó cũng là tâm lý. Mà rõ ràng là như vậy, một khi mà mình đã nắm trong cái tầm tay của mình rồi, mình cứ nghĩ cái đó là cái sở hữu của mình. Nhưng mà coi chừng một ngày nó mất, bởi vì không có cái gì ở trên cuộc đời này là mãi mãi của mình. Nói tới cái tình thân á, không có ai mà thân như chồng với vợ. Có thể nói rằng bao nhiêu cái tâm sự, bao nhiêu cái bí mật đều tiết lộ cho nhau hết á. Nhưng mà đó, nếu có phải đến cái lúc mà cơm không lành, canh không ngon, vẫn cứ lấy dao lùi nhau như thường, hay là vẫn có thể lôi nhau ra tòa ly dị như thường à? Chứ đừng có tưởng đó là người thân của mình. Hôm qua có một em tới thưa với thầy này: bây giờ con muốn làm công quả để mà con lấy giờ, tại vì ở tòa án họ cần. Khi mà nói chuyện mới biết rằng là hai vợ chồng cãi thôi, thì cái cô vợ mới lấy dao, không biết lấy dao để làm gì. Thì em này nó sợ lấy dao để đâm nó, cho nên nó nhào vô nó giật dao nó cắt. Có vậy mà cô vợ kêu na oan oan, nói là ông chồng lấy dao tính đâm cô. Thành nó rồi á, cảnh sát tới thì nó đẩy anh này vô tù. Như vậy còn chưa đủ, cái đau là đau chỗ này, là cái cô vợ mới nói rằng là thà là để cho anh đi tù chứ còn tôi không muốn anh quan hệ với người khác. Khi mà anh chồng nghe nói như vậy rồi, anh nói là thầy nghĩ coi, bao nhiêu ngày tháng mình lo cho vợ tận tình mà bây giờ đó mình chưa có làm gì với nó hết trơn á, nó đã nói mình là xách dao đâm nó rồi, nó đẩy mình vào tù rồi. Còn chưa đủ, nó còn ép mình bỏ gia tài, bỏ sự nghiệp, đi ra tay không, thì bây giờ con phải đi ra thôi. Nhưng mà bù lại á, giàu sao đi nữa thì cũng có hai đứa con, cho nên là bà vợ phải lãnh cái phần nuôi con, thì con đi ra tay không. Bây giờ chỉ cần mấy chục giờ đồng hồ để nộp đơn cho tòa là mình có làm công quả được rồi. Quý vị thấy chưa, không có một cái bạc bẽo nào khi mà cơm không lạnh canh không ngon. Cho nên mình thấy rằng là những cái mà mình cho là trong tầm tay của mình phải giữ. Một lúc nào đó khi chia tay rồi là khổ. Vì vậy khi mà nhìn vào khổ thì thấy được thế nào là cái không khổ. Khi mà đã tới cái lúc phải chia tay rồi đó, mình mới nhìn thấy cái hạnh phúc của lúc chưa chia tay. Thấy tập rồi, tức là được thấy được cái nguyên nhân của cái khổ rồi, thì mình mới biết cái lý do là mình tại sao phải làm cho nó hết khổ. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng là nếu ở trong cuộc đời của chúng ta có những người bạn tốt, Có những người bạn đường tốt là tượng trưng cho không biết bao nhiêu an lạc, hạnh phúc, mà nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta dẫm đạp lên. Như vậy thực sự là dở. Như vậy thực sự là chúng ta không biết trân quý. Mà cái lý do mà chúng ta dẫm đạp lên, tàn phá lên là do cái sự quên lãng và khờ dại của mình. Thành ra vì vậy mà mình không biết hưởng, không biết là mình có hạnh phúc. Mà thực sự cũng vậy, trong cuộc đời có nhiều khi mình nói cho cùng á, nhiều khi mình có cặp giò nhưng mà mình không thấy quý cái cặp giò. Cho đến khi nào mà mình già rồi, chân đi không vững, muốn đi từ đây qua bên kia mà mình đi không nổi, thì lúc bây giờ mình mới thấy rằng cái cặp chân khỏe là hạnh phúc lớn. Bây giờ cũng vậy, có mắt nhưng mà mình không biết quý. Cho đến một lúc nào đó là mình không thấy nữa, mắt mình lòa, mình yếu, nhìn không rõ, thì lúc bây giờ mình mới nói phải chi mấy chục năm về trước mấy cái dòng chữ này ăn thua gì, tôi đập chạy hết á, bây giờ mình mới thấy quý. Cái tình trạng khổ mà mình không biết là mình khổ cũng tương tự như tình trạng nguyên do cái khổ. Có yên vui mà mình không biết là mình yên vui, đó là vì mình không có khả năng tiếp xúc được với những cái gì mình có. Đó là cái tình trạng mình không có khả năng tiếp xúc được với hạnh phúc của mình. Có hai con mắt mở ra để mà thấy trời xanh, thấy tất cả cái sơn hà đại địa, những cái đẹp, những cái cẩm tú của giang sơn ngắm vóc, mình không biết rằng mình có hạnh phúc. Khi mà nó không còn nữa rồi, mình mới thấy tiếc. Khi khổ đau mà quán chiếu cái khổ và tiếp xúc với khổ, thì đương nhiên là chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm cho an vui nó có mặt. Kính thưa đại chúng, trong một ngày nếu mà chúng ta thực tập quán chiếu bằng chánh niệm, chúng ta sẽ thấy mình có sẵn rất nhiều điều kiện hạnh phúc trong hiện tại. Nhưng vì không có chánh niệm, chúng ta tự dẫm lên những cái điều kiện hạnh phúc của mình có, sống trong một tâm trạng chán nản, để rồi cái tâm trạng đó làm cho chúng ta không còn có cái khả năng tiếp xúc được với bất cứ cái sự màu nhiệm nào trong cuộc sống hiện tại này. Thành ra vì vậy mới có những người chán đời. Thành ra vì vậy mới có những người thấy rằng tất cả những người chung quanh mình là rơm là rác cả. Bởi vì họ không thấy có cái quý thì họ không biết giữ. Chúng ta có thể nhận ra rằng cái khổ đó nó bắt nguồn từ cái sự quên lãng và những cái tri giác sai lầm của mình. Bây giờ là người Phật tử, chúng ta tu, chúng ta thực tập cách đừng bao giờ quên lãng. Mình nhìn cái người trước mặt, mình phải biết người đó là ai. Người đó là cha mẹ của mình, hay là người đó là người thương của mình, hay là người đó là cái người không thương mình. Mình phải có một cái nhìn chính xác như vậy. Đừng để quên lãng và đừng để cho những cái tri giác sai lầm nó làm việc. Quên lãng tức là chúng ta không có chánh niệm. Khi mà ganh tị, khi giận hờn, chúng ta khổ đau. Mà những ganh tị và giận hờn đó nó bắt nguồn từ vọng tưởng. Có thể người khác không có chủ ý làm cho chúng ta khổ, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là người ta làm mình khổ. Chính vì vậy đó mà có nhiều khi mình sống chung với bạn bè mình sống không được, là tại vì sao? Cứ nghĩ là thằng bạn nó hại mình, hay là cứ nghĩ là cái bà kia họ có cái ác kiến với mình, thành ra mình sống không nổi. Đó là cái vọng tưởng. Có thể người khác không có chú ý làm mình khổ, nhưng mà mình nghĩ cho nên mình khổ. Nếu mà thấy được nguyên do không đáng cho chúng ta khổ, thì cái khổ đó nó không còn nữa. Và tự nhiên chúng ta có một cái nụ cười và chúng ta có cái an lạc. Kính thưa đại chúng, muốn có được như vậy là chúng ta phải đừng sống trong vọng tưởng nữa. Chúng ta phải có cái chánh niệm, đừng quên lãng, mà phải có một cái nhìn chính xác. Thành ra vì vậy, chúng ta tu học là chúng ta đi theo một cái nguyên tắc, tức là một cái con đường chánh niệm, để mà chúng ta giữ cái tâm tư của mình đừng có bị quên lãng, là con đường chánh kiến. Chúng ta có thể phá tan vọng tưởng. Như vậy cái khổ của chúng ta chứa hạnh phúc trong tự thân của nó. Nhưng mà tại vì cái cách nhìn sai lầm của mình, tại vì chúng ta sống trong ảo giác, cho nên rồi chúng ta lại không thấy được cái hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của mình, chính mình lại vứt bỏ nó đi, mình lại đẩy nó đi, cho nên mình khổ. Quả thực như vậy, ở trong cuộc đời này, bên cạnh những thanh thiếu niên có thành công với xã hội, chúng ta vẫn thấy có không ít thanh thiếu niên đã dại dột, không thấy được khả năng của mình, không thấy được hạnh phúc của mình, không đoán có được một cái nhìn chính đáng. Thành ra vì vậy mà họ trở nên dại khờ, rồi trong những cơn giận dữ, trong những phút đam mê, họ không còn nhìn thấy được hạnh phúc lớn lao sẵn có đó. Thành ra vì vậy mà họ tự đày đọa cuộc đời. Nếu có dịp đại chúng cứ ra downtown của Seattle hay là nhiều ở nơi khác, mình thấy có rất nhiều thanh niên gọi là homeless á. Mà bây giờ như có một số Phật tử nói, Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Cái đó mình thấy tiếc cho họ. Tiếc là bởi vì sao? Được qua cái được định cư ở nơi xứ sở này là một cái cơ hội tốt mà mình không biết gìn giữ, không biết tạo dựng cuộc đời của mình, để lao vào những cái cuộc chơi trụy lạc dài dột như vậy, rồi cuối cùng mình không có nhà ở, lang thang như vậy, quên đi là mình có một cái hạnh phúc lớn. Thành ra vì vậy tự mình đày đọa cuộc đời và tự mình chấm dứt cái tương lai sáng lạng của mình. Cái mà chúng ta gọi là khổ có thể đang chứa đựng cái không khổ. Có khi chúng ta chỉ cần một thực tập nho nhỏ là chúng ta có thể chuyển hóa được. Thành ra vì vậy, nếu mà có phải xảy ra cho chúng ta như thế nào, đó là cái chuyện của cuộc đời. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải coi rằng đối với chúng ta không có cái vấn đề gì gọi là trầm trọng, không có cái vấn đề gì gọi là tuyệt vọng, mà chúng ta biết rằng trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào chúng ta có thể tìm vui trong đau khổ, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể chuyển đổi được cái hoàn cảnh của họ. Đó không phải là cái chỗ chấm hết. Chúng ta phải có một cái niềm tự tin như vậy. Cái mà chúng ta gọi là khổ, nó có cái không khổ. Thành ra vì vậy chỉ cần chúng ta vượt qua trong lúc đó là chúng ta không khổ, để mà chúng ta khôi phục lại tình trạng không khổ. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy cái đó là khổ, cái đó là đau, cái đó là tuyệt vọng, là cuộc đời của chúng ta kể như chấm hết. Kính thưa đại chúng, phương pháp khôi phục lại ngay cái tình trạng ban đầu rất là đơn giản. khổ hay là an vui để tùy theo cách nhìn của mình. Đó là cái ghi nhận đầu tiên. Mà thực, bởi vì khi mà chúng ta thấy cái việc đó nó quan trọng là nó quan trọng, mà thấy nó không quan trọng là không quan trọng. Một người bạn tu là một người có thể giúp chúng ta nhìn lại thấy được những cái gì mà chúng ta chưa thấy. Do vậy cái vấn đề đạo đức rất là cần, căn bản để chúng ta sống là đạo đức. Chúng ta quán chiếu những cái gì mà chúng ta cho là sai lầm. Chúng ta cần có những người bạn tu có thể giúp ta nhìn lại để thấy được những cái gì mà chúng ta chưa thấy. Quán chiếu trực tiếp vào cái khổ để chúng ta thấy được cái nguyên nhân của nó. Mà khi có nguyên nhân rồi thì chúng ta phải có cái lý do để chúng ta diệt khổ. Mà có cái lý do diệt khổ rồi thì đương nhiên là người Phật tử thì cái phương pháp diệt khổ rất là dễ. Có người tưởng rằng đạo á là phải do thầy dạy, phải học được ở trong kinh. Thì thực sự đạo là do thầy dạy, do từ nơi kinh mà ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết nhìn sâu vào những cái nỗi đau khổ của chúng ta là chúng ta cũng đã thấy đạo rồi. Bởi vì bằng vào lời thầy dạy, bằng vào đọc kinh mà chúng ta không thấy được cái nỗi khổ niềm đau của mình, có nghĩa là chúng ta không thấy được cái nguyên do, thì thầy có dạy cỡ nào đi nữa, kinh có nói hay kiểu nào đi nữa vẫn không hết khổ. Mà đúng như vậy. Bây giờ mình đi bác sĩ, bác sĩ cho mình uống thuốc, mà mình không uống thuốc thì bệnh mình không hết thôi. Do vậy mà cái vấn đề chính là vấn đề do chúng ta. Chúng ta phải nhìn sâu vào cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Chúng ta thấy đạo, tức là chúng ta thấy được cái phương pháp diệt khổ. Đức Phật đã làm như vậy, chỉ cho chư Bồ Tát, các Bồ Tát cũng làm như vậy, chỉ cho chư Thánh chúng cũng làm như vậy. Thì bây giờ chúng ta cũng làm như vậy. Ngài chỉ quán chiếu cái khổ của mình mà tìm ra con đường Ngài để dạy cho chúng ta. Đó là sự thật. Ngài ngồi tư duy 49 ngày, tập trung vào cái kết quả là khổ, để tìm ra cái vui trong đau khổ. Cho nên Ngài đã thấy được cái nguyên do và cần phải diệt khổ. Ngài thiết lập ra một cái phương án để diệt khổ, thì chúng ta cũng đi theo cái con đường đó. Chúng ta cũng phải nhìn vào cái sự thật của đau khổ, không nên tìm cách quên lãng, chạy trốn, che giấu, xô đẩy, chống đối lại cái đau khổ của mình. Càng chạy trốn, càng che đậy, càng chống đối thì cái sự việc nó càng trầm trọng hơn, tệ hơn. Đó là cái điều xảy ra. Chỉ có sự quán chiếu đau khổ mới giúp chúng ta tìm ra được những cái nguyên do khiến cho chúng ta không có hạnh phúc. Rồi sau đó chúng ta tìm ra cái con đường chuyển hóa đau khổ để mà chúng ta có hạnh phúc. Một cái chứa đựng, tức là trong một cái chứa đựng tất cả cái khác. Trong đau khổ nó có cái niềm vui. Mà nếu chúng ta không biết giữ niềm vui, không biết trân quý niềm vui đó, nó rớt thành đau khổ. Trong đau khổ có niềm vui, trong niềm vui có đau khổ. Kính thưa đại chúng, trong quá trình quán chiếu, nhận diện và gọi tên như vậy, chúng ta thấy được bản chất của khổ. Nhờ chúng ta nhìn thấy an vui trong khổ, tự nhiên khổ sẽ giảm đi. Các nguyên do tạo thành đau khổ nó cũng tự ngưng. Thành ra vì vậy mà không có cách nào khác hơn là chúng ta phải ráng giữ tâm bình khí tịnh. Tâm bình để chúng ta thấy tất cả, khí tịnh để chúng ta sống an lạc. Có tâm bình chúng ta thấy nguyên nhân, ví dụ chúng ta thấy uống rượu thì sẽ bị đau gan. Bây giờ chúng ta ngưng uống rượu. Hút thuốc sẽ có hại cho phổi, chúng ta ngưng hút thuốc. Quá trình tu tập đó là văn, tư và tu. Đừng nên nói rằng là biết thì biết vậy chứ mà bỏ khó. Ai là không biết bỏ khó, nhưng mà tập thì được thôi. Khi mà cái mức chuyển hóa của chúng ta cao thì cái khổ trước đây bây giờ không còn nữa. Những cái mà gọi là già bệnh chết hay là giận buồn ghen, những cái gọi là sanh và diệt chỉ là ý niệm trong đầu mình, không có sanh cũng không có diệt, chỉ có sự biểu hiện và cái sự ẩn tàng. Cho nên những cái mà thế gian gọi là khổ thì được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh chúng cho đó là thường. Thành ra vì vậy khi mà nói tới vô thường, có nhiều người rất là sợ, là bởi vì sao? Sống nay chết mai là cái chuyện vô thường. Có nhiều người sợ, sợ mình một ngày đó mình sẽ chết. Nhưng mà đối với chư vị Bồ Tát, chư vị Phật, các ngài nói vô thường là thường. Nếu có phải chết, cứ an nhiên mà chết. Thành ra vì vậy, cái cuộc đời còn lại của chúng ta là phải làm một cái gì? Quãng đời còn lại chúng ta phải làm một cái gì để có giá trị? Đến khi mình chết, mình thấy khỏe là bởi vì mình đã để lại một cái gì đó cho đời. Ít nhất là cho con cháu của mình noi gương theo. Mẹ tôi hay là cha tôi á, hồi mà còn sanh tiền chứ đi về chùa dược sư tu hoài à. Cho nên là bây giờ tôi phải theo chân cha mẹ tôi, tôi cũng ăn chay niệm Phật. Ít ra là mình phải tạo một cái tấm gương cho con hay là cho cháu. Có nhiều người cũng nói ông nội bà nội con cũng có lập chùa, cũng có tu đó, cho nên bây giờ con cũng phải làm vậy. Ít ra là như vậy. Mình không làm cái việc gì to lớn cả, nhưng mà mình phải để một cái gì đó cho con cháu noi gương. Thành ra vì vậy đó, nếu mà có phải vô thường tới là cứ để tới thoải mái thôi. Nó giống như một cái chiếc lá khi mà sinh ra tươi rồi lớn lên rồi ve vẩy ở trên cành, đến mùa thu rụng xuống. Bây giờ nó không muốn rụng được không? Vẫn cứ phải rụng như thường. Rồi bây giờ đó, mình cứ coi thời tiết trong mấy bữa nay này nè, trời lạnh, lúc đầu thì mưa đá, mình không muốn mưa cũng không được. Rồi đến khi tuyết rơi, nó vẫn cứ rơi. Rơi xuống thì tuyết lạnh chắc chắn rồi. Có ai bảo là tuyết cứ rơi đi nhưng mà đừng lạnh? Cũng đâu có được. Tuyết rơi, rồi nó lạnh, nhưng mà rồi nó cũng tan. Hay tuyết rơi rồi nó sẽ tan. Bây giờ mình có sinh ra, mình có lớn lên, rồi mình phải già, mình phải chết. Cái đó là thường chứ gì nữa. Mà bây giờ mình sợ, mình không chịu cái đó, rồi có tránh khỏi không? Cho nên chúng ta thấy được cái đó vô thường là thường. Cho nên mình nhìn sanh già bệnh chết với con mắt bình thản mà chúng ta không sợ. Như vậy thấy vui không? Vui trong đau khổ. Mình tìm niềm vui trong đau khổ là tìm như vậy. Các vị Bồ Tát, các vị Phật, sở dĩ mà các ngài rong chơi trong cái biển sinh tử cứu người là tại vì các ngài đã thấy được cái đó. Nơi chúng ta gọi là biển khổ chính là cái môi trường để cho chư Phật, chư vị Bồ Tát hành đạo của họ. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Đừng có buồn phiền đừng có lo lắng gì cả. Chuyện nó xảy ra là nó xảy ra như vậy rồi, nó xảy ra như vậy rồi, chúng ta không sợ. Chúng ta biết rằng là những cái đợt sống còn với mất, được với thua, vui với buồn, sinh với tử, nó luôn luôn đi đôi với nhau. Ranh giới giữa khổ và không khổ, giữa khổ và vui, nó là như vậy. Bây giờ cái vấn đề làm sao chúng ta xóa bỏ không khổ là chúng ta có vui. Nếu mà chúng ta không xóa bỏ khổ thì khổ nó đó. Chính bằng chất liệu khổ mà chúng ta tạo ra an lạc. Nó giống như phân rác, đương nhiên là hôi thối rồi. Nhưng mà nếu mà không có bón phân thì cây cải nó không lên, nó không tốt. Bông hoa nó không cho chúng ta những bông hoa to lớn đẹp. Thành ra vì vậy phiền não là bồ đề, đó là cái ngôn ngữ siêu việt của cái khổ vui. Người Phật tử chúng ta không thể nào không biết phiền não là bồ đề. Có khổ thì mới có vui. Chúng ta biết rằng cái khổ mà chúng ta thấy là ngược lại với cái vui. Nhưng mà sau một thời gian tu tập và quán chiếu cho sâu sắc, chúng ta thấy khổ, vui sẽ hỗ tương cho nhau. Sau khi mà chúng ta vượt ra không còn sợ hãi và chúng ta không còn chạy trong cái khổ nữa, không còn mê đắm trong cái vui tương đối nữa, thì chúng ta đạt được cái niềm vui chân thật. Thì cái đó gọi là cái trạng thái tịch tịnh niết bàn. Do vậy mà trong cuộc đời này đó quý vị, một lúc nào đó nếu mà ai có lỡ hỏi niết bàn là ở đâu thì quý vị thấy rất dễ. Cái niết bàn đây đó không phải đợi mình chết rồi mình mới gọi là mình nhập niết bàn. Hình như vì có một Phật tử tới hỏi các thầy, và thưa thầy, ngày xưa Đức Phật tu đắc đạo rồi ngài nhập niết bàn, vậy thì bây giờ đó tụi con tu được bao lâu mới có được niết bàn? Thì ông thầy nói đạo hữu muốn tu là có niết bàn ngay à. Ông nói giờ về tụi con không dám tu, nếu mà con tu là con chết liền là thôi con không dám tu. Bởi vì nghĩ niết bàn là chết liền mới có niết bàn. Nghĩ vậy thì mình tu cả đời chưa biết tu thì mình còn sống với con với cháu, đến khi biết tu chết ngắt rồi ai mà dám tu. Cho nên á, phải hiểu là niết bàn đây á, là cái vui, cái an lạc, cái trạng thái vui an lạc đó không nói, không thể diễn tả được. Thì đó là cái trạng thái của niết bàn. Nên vì vậy đó, phải quan niệm một cách rõ ràng như vậy, phải thấy một cách rõ ràng như vậy, thì chúng ta mới thấy cái việc tu của chúng ta là cần. Và chúng ta đã tới cái giai đoạn nào thì trong cái trình độ tâm thức chúng ta mới biết được, mới an lạc, mới hưởng được những cái gì mà mình tu tập. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng hàng ngày những ý tưởng, những lời nói và hành động của chúng ta có thể đang nuôi dưỡng cái khổ mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta tu học, chúng ta nhận diện, quán chiếu, thấy được những điều mà chúng ta đã và đang làm, đã nói thường gây những đổ vỡ trong đời sống hàng ngày, đã làm gây ra những cái hận thù, những cái bất ổn cho những người chung quanh. Đức Phật dạy có nhiều phương pháp giúp chúng ta nhìn thấy cái bản chất của khổ, thấy được những cái mà chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ, thấy được cái bản chất của không khổ, tức là chúng ta có hạnh phúc. Nếu mà làm đúng như lời Phật dạy, nếu mà chuyển hóa thành công, thì chúng ta sẽ khởi được cái nhìn phóng khoáng hơn. Lúc đó chúng ta không còn bị kẹt vào cái quan niệm của khổ và vui. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi là chúng ta không còn chấp trước nữa. Thành ra vì vậy, đối với những người mà giống như Phật, giống như những vị Bồ Tát đã tu, đã chứng đạo rồi, thì kể cả cái vấn đề mà tu chứng của các ngài đó, các ngài cũng không còn chấp nữa. Thành ra vì vậy mà trong cái nhà thiền, trong nhà thiền chúng ta thường nói cái vấn đề tu, gạt ra cái vấn đề chứng. Bởi vì ai mà càng khoe mình chứng á, ba lát cả, nó dốc. Không ai mà dám vỗ ngược xưng tên mà nói là tôi chưa, tôi chứng cái này, tôi chứng cái kia. Nếu mà có khoe như vậy là trật, là vọng ngữ. Quý Phật tử, đại chúng nên nhớ một câu này: những người mà tu càng đắc đạo, càng cao đạo bao nhiêu á, con người của họ không ai biết. Cho nên nếu mà mình tìm một cái người nào mà đắc đạo để mình cung kính, mình lạy á, đốt đuốc ban ngày tìm cũng không ra. Cho nên đừng có bao giờ đòi hỏi một người nào đó mà mình phải coi là giống như ông Phật ngồi trên bàn mình mới lạy á, còn khuya đó. Cứ coi là cái vấn đề tu chứng của mình, đói thì ăn, khát thì uống. Kính thưa đại chúng, cái nguyên tắc của chúng ta tu, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, làm theo những điều mong muốn của mình. Nhưng mà chúng ta không gây đau khổ cho chính mình, cũng không gây đau khổ cho người khác. Nhiều người trong chúng ta sống có hạnh phúc, an lành và thảnh thơi mà không tự biết. Trước khi bị đau khổ nó chế ngự, chúng ta có một cái tình trạng không khổ, nhưng mà chúng ta không biết quý, là tại vì chúng ta dại dột rồi tự phá hoại cái hạnh phúc sẵn có của chúng ta. Nguyên do là chúng ta sống không có chánh niệm, thiếu thầy, thiếu bạn để mà chỉ cho chúng ta cách duy trì và phát triển hạnh phúc mà chúng ta đang có. Những điều kiện mà hạnh phúc có thể đang có mặt trong chúng ta và xung quanh chúng ta mà chúng ta là không có khả năng tiếp xúc, không có khả năng gìn giữ, không có cái khả năng để chúng ta tận hưởng, thì đó là cái sự thiệt thòi của mình. Tu tập cũng là quán chiếu để chúng ta nhận diện hạnh phúc bằng những bài thực tập chánh niệm. Thành ra vì vậy đó, chúng ta đang làm cái gì là chúng ta biết làm cái đó. Chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta phải tập trung nghe pháp, đang tụng kinh là phải tập trung tụng kinh. Đừng có nghe pháp rồi lâu lâu mình chọn miệng mình nói chuyện với người hàng xóm, thì như vậy là mình không có tập trung. Hay là mình đang cái tụng kinh, lâu lâu mình khèo người bên cạnh, như vậy là mình không có chánh niệm. Đó là cái tình trạng mà tâm của chúng ta truy phóng, mà theo ở trong kinh Đức Phật gọi đó là người cùng tử. Tức là chúng ta có của báu mà chúng ta không biết giữ, không biết hưởng, để rồi chúng ta đi ăn xin. Đây là điển tích ở trong kinh Pháp Hoa. Phật dạy chúng ta phải an trú trong hiện tại, tức là chúng ta sống tỉnh thức trong từng giây từng phút, biết quý trọng từng giây từng phút của đời sống mình. Con đường rõ ràng là như vậy, chỉ có điều là chúng ta thực tập hay không thực tập mà thôi. Nghe Phật dạy chúng ta biết là hay lắm đó, nhưng mà rồi có được bao nhiêu người thực tập đâu. Có thể nghe mình biết, nhưng mà có nhiều khi không thực tập, rồi có nhiều khi mình nói cho bây giờ bận quá thôi để mai mốt mới thực tập. Như vậy thì chúng ta cũng không có thừa hưởng được cái hạnh phúc mà Đức Phật đã muốn cho chúng ta. Như vậy, người Phật tử chúng ta phải quyết chí thực tập chứ không phải nói suông. Cái đó gọi là hạ thủ công phu. Chúng ta phải thiền hành tụng kinh mỗi ngày. Mà nếu không thiền hành, không tụng kinh mỗi ngày, mình phải tập có một cái nụ cười. Nụ cười đó ở trên môi. Dầu cho làm mệt đi nữa, ai có hỏi tới mình, mình cũng phải có cái nụ cười trước. Đừng có bao giờ khi mà làm mệt gặp người ta hỏi tới, hờ không thấy tại mệt sao mà hỏi như vậy, nhan ngạc nộ. Thì như vậy bao nhiêu cái phước đức của mình mà mình có làm á, cũng bằng là đem đi sông đổ biển, đổ sông đổ biển thôi. Làm mệt thì cái đó có công rồi đó, nhưng mà vẫn có được cái nụ cười trên môi nữa là tốt 100%, không ai chê. Người ta còn khen cái người đó làm cực nhọc vậy đó mà trên mặt luôn luôn lúc nào cũng tươi như hoa cẩm chướng. Còn làm cái chút xíu mà là ỷ công ỷ lao của mình, ai đụng tới mình cũng nạt, ai đụng tới mình cũng nồ, ai đụng tới mình cũng hắt, thì như vậy mình có làm cho mệt chết xác đi nữa cũng không có cái gì cả. Bởi vì tâm hạnh mình không có. Mà tâm hạnh mình không có thì làm sao mà những cái hạt giống hạnh phúc đó nó mọc, nó sinh sôi nảy nở được. Cho nên cái thực tập hay nhất là mình nếu mà có phải tụng kinh được tốt, niệm Phật được tốt, ngồi thiền được tốt, nhưng mà nếu không có, hàng ngày trong cuộc sống ráng tập cái nụ cười cho tôi, đừng có nhăn nhó. Như vậy chúng ta có nấu cơm, có quét nhà, có quét sân, có làm cái gì thì chúng ta vẫn cứ thấy có hạnh phúc. Là bởi vì sao? Mình biết rằng cái việc đó làm là cho mình. Mình làm là mình có một cái cơ hội để mình phục vụ đại chúng, cho nên mình vui. Thành ra có rửa cơm, có nấu cơm, có rửa chén, có quét nhà thì đó cũng là cái công phu. Cho nên gọi là công phu đó là sao? Là mình thực tập, mình cố gắng với cái khả năng của mình. Đừng có bao giờ nói công phu là phải tụng kinh, phải niệm Phật. Đúng. Công phu là tụng kinh, niệm Phật đúng. Nhưng mà ngoài cái vấn đề đó ra, chúng ta còn có những cái vấn đề khác là làm bất cứ cái gì cũng là công phu cả. Mình tập cười cũng là một cái công phu chứ đâu phải giỡn đâu à. Có được một cái nụ cười tươi phải đứng trước gương, có nhiều khi cả thời gian lâu mình cười qua, miệng nó méo bên này thì mình cho nó sửa lại, miệng mà nó xách lên thì mình kéo nó xuống. Phải tập cho cái kiểu cười cho đẹp là công phu rồi. Nhưng mà cái nụ cười tươi không có ý nghĩa khi mặt mình không tươi. Phải có luôn cả những cái đó mới được. Thì đó là cái công phu. Nhưng mà nói thì đơn giản lắm, quý vị biết không? Nếu mà trong tâm của chúng ta u sầu, giận hờn thì đố mà có được cái khuôn mặt tươi, có được cái miệng đẹp, không bao giờ đâu. Cho nên á, muốn có được cái nụ cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ là tâm phải vui. Rõ ràng không? Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tuy biết rằng cuộc đời cái gì cũng là vô thường, cái gì cũng thay đổi, nhưng mà chúng ta không còn sợ hãi là tại vì chúng ta biết cách tạo niềm vui. Thực tập như vậy, chúng ta sẽ đạt tới cái mức độ vững chãi, sẽ không còn sợ hãi vô thường, không sợ hãi cái sự thay đổi, đó là cái tự do. Và chúng ta không vướng bằng một cái gì cả, đó là tự tại. Không phải chờ đợi một trình độ cao nào đó, chúng ta mới được cái vững chãi thảnh thơi. Công trình tu tập của chúng ta càng liên tục thì càng đem lại cái sự thảnh thơi của mình. Thành ra vì vậy chúng tôi cứ khuyến khích đại chúng, dầu cho như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải thực tập liên tục cái sự tu học của mình. Thực tập cho đến khi mà chúng ta đạt tới cái sự vững chãi và thảnh thơi, vượt lên trên những cái khổ vui thông tục, là chúng ta đã tìm được niềm vui trong đau khổ, thì đó là Niết Bàn. Niềm vui lớn này nó không diễn tả bằng lời nói được, là tại vì nó đã vượt ra cái ngôn ngữ của thế tục. Niềm vui lớn này chư Phật, chư vị Bồ Tát đã thực chứng được. Các vị có thể gật đầu xác nhận rằng niềm vui đó có mặt, nhưng mà các ngài không diễn tả được, và chính chúng ta phải tự tìm lối vào. Không thể diễn tả được Niết Bàn, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui lớn như vậy. Không có một cái ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự vững chãi và thảnh thơi của người đã đạt được cái niềm vui lớn. Không những ngôn ngữ không chuyên chở được, mà ý niệm cũng không chuyên chở được, không suy tưởng được, không khái niệm được, là tại vì cái lãnh vực đó nó cao hơn tất cả mọi lãnh vực. Do vậy, nếu mà trên con đường tu học của chúng ta muốn tìm niềm vui trong đau khổ thì phải tự mình nỗ lực, nhưng mà cái sự nỗ lực đó chắc chắn sẽ thành công. Kính thưa đại chúng, bài pháp tìm vui trong đau khổ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.